Nhân đạo chí tôn, chương 733. Chúng ta tới vì hòa bình. 1. Góc truyện audio.com. Trong một mảnh rừng sâu núi thẳm tại Tây Hoang, một vị mỹ phụ ngẩng đầu nhìn về phía 10 quả dị tinh rơi xuống kia, trong mắt lộ ra dị sắc, lẩm bẩm: "Kỳ quái, sao bọn họ lại hàng lâm tại Nam Hoang chứ? Nam Hoang là lãnh địa của Trọng Lê thần tộc, mặc dù linh của Hạ Hầu đã bị Ích Tà thần hoàng luyện hóa, nhưng Trọng Lê thần tộc vẫn còn thần nhân võ đạo và thần minh tọa trấn, là một khối xương khó gặp. Sao bọn họ lại tuyển chọn hàng lâm Nam Hoang mà không phải Đại Hoang? So với Nam Hoang, Đại Hoang mới là lựa chọn tốt nhất. Những chủng tộc khác không đảm bảo có thủ đoạn đáng sợ, nhưng Đại Hoang lại là địa bàn của nhân tộc. Mặc dù thần binh, ma thần binh rất nhiều, nhưng nội tình lại kém, không có thần minh tọa trấn, thực lực đám luyện khí sĩ cũng yếu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho bọn họ tránh né Đại Hoang, lại chạy tới Nam Hoang? Hơn nữa, rõ ràng tên tiểu bối Trung Sơn thị Đại Hoang kia mới là đại cừu gia của côn tộc ta." Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: "Hắn nhiều lần phá hư đại sự của ta, ta chiếm cứ cổ điêu thần tộc, lừa gạt được cả thiên hạ, lại bị hắn vạch trần. Hơn nữa, hắn còn hủy diệt côn tinh ta, khiến cho côn tộc ta cơ hồ vong trùng, lại bắt làm tù binh con cháu côn tộc ta, luyện thành cổ trùng, xem như nô lệ sai sử. Hắn lại trộm thần binh côn tộc ta, diễu võ dương oai. Nếu không phải ta lo lắng bị đám thần ma khác phát hiện, sớm đã tự mình đi Đại Hoang tiêu diệt hắn rồi." Bên cạnh mỹ phụ này còn có một tôn côn thần tướng Ngũ Đoàn, bộ dáng vô cùng thấp bé, cao không tới một thước. Hắn nghe vậy, mới hỏi: "Đại chân lão mẫu, chúng ta đi Nam Hoang hội hợp với bọn họ à?" Mỹ phụ kia chính là phụ nhân cổ điêu thần tộc mà Trung Nhạc đã từng tao ngộ. Nàng dưới sự truy sát của rất nhiều thần ma căn bản là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vậy mới trốn ở nơi này. Thời điểm Trung Nhạc vạch trần Diêm Ma Ha chính là nàng đã thừa dịp hỗn loạn cứu đi tôn côn thần thấp bé bên cạnh này. "Được." Ánh mắt đại chân lão mẫu chớp động, cười lạnh nói: "Bọn chúng đi địa phương sai lầm, chỉ sợ sẽ có một trận huyết chiến, sẽ kinh động đám thần ma thiên hạ. Bất quá, 10 tôn côn thần, mẫu thần, cộng thêm hai chúng ta, tổng cộng có 12 tôn thần minh. Cho dù là thần ma của tổ tinh cũng cần phải cân nhắc một chút, có dám quyết một trận sinh tử với chúng ta hay không?" Nó lập tức mang theo tôn côn thần tướng Ngũ Đoàn kia bay về phía Nam Hoang. Đã có chiến lực tương đương, liền có tiền vốn đàm phán. Sự tình chiến tranh chưa chắc có thể đạt được, đàm phán lại có thể đạt được. Tôn côn thần kia có chút nghi hoặc hỏi: "Ý của lão mẫu là?" Đại chân lão mẫu mỉm cười nói: "Đàm phán với đám thần ma của tổ tinh, để cho bọn họ cắt nhường một bộ phận lãnh địa cho côn tộc ta. Còn muốn bọn họ giao Trung Sơn thị ra, các tộc tổ tinh mạnh ai nấy làm, đều tự mình chiến đấu. Nếu quả thật chúng ta một lòng muốn chém giết long trời lở đất, bọn họ sẽ liền liên thủ đối kháng chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hòa đàm, bọn họ sẽ liền không một lòng nữa. Thậm chí còn sẽ xảy ra tình huống bán đứng chiến hữu, đồng loại của chính mình. Ta đã sinh hoạt trên tổ tinh nhiều năm như vậy, sớm đã thành nhìn thấu tâm địa gian xảo của bọn họ." Tôn côn thần kia thất thanh nói: "Bọn họ thật sự sẽ giao Trung Sơn thị ra sao? Thật sự sẽ cắt nhường lãnh địa cho côn tộc chúng ta sao?" Đại chân lão mẫu, góc truyện audio.com, khẽ mỉm cười, nói: "Đánh một trận với côn tộc ta, thần ma của tổ tinh đều sẽ chết, thậm chí còn có khả năng bị diệt tộc. Bọn họ cũng không phải là đồng tộc, huống chi cho dù là đồng tộc cũng chưa chắc đã một lòng. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ hòa đàm, cũng sẽ giao Trung Sơn thị ra. Hơn nữa, sau khi bọn họ bức nhân tộc giao Trung Sơn thị ra, còn có thể nhân cơ hội cướp sạch kiếm môn, cướp đoạt tài phú của kiếm môn. Loại chuyện này, ta ở trên tổ tinh nhìn thấy cũng nhiều rồi. O không ô, sau khi tới Nam Hoang, đại chân lão mẫu hội hợp với 4 tôn mẫu thần khác tiến hành thương nghị một phen. 5 tôn mẫu thần thương nghị hoàn tất, quyết định tôn đại chân lão mẫu làm đầu lĩnh. Đại chân lão mẫu lập tức mệnh lệnh cho côn thần dưới trướng truyền tin khắp thiên hạ, nói: "Xin các ngươi nhất định phải tin tưởng, côn tộc chúng ta là tới vì hòa bình. 12 tôn thần minh chúng ta chỉ muốn lánh nạn, chỉ muốn tìm một địa phương lánh nạn nghỉ tạm, không phải là muốn tranh đoạt tổ tinh. 12 tôn thần minh chúng ta không có ý khai chiến với các tộc, nguyện ý chung sống hòa bình với các ngươi, nguyện ý hòa đàm với các tộc." Lời chiếu cáo vừa ra, thiên hạ nhất thời xôn xao. 10 quả dị tinh rơi xuống Nam Hoang, đã sớm kinh động tới các đại thế lực trên tổ tinh. Các đại thánh địa nhao nhao phái cường giả tới thăm dò. Dù sao cách đây không lâu từng có chuyện tình thập nhật rơi xuống tổ tinh. Các đại thế lực còn tưởng rằng lại có linh thể gì đó xuất thế. Trọng Lê thần tộc cách đây gần nhất là kẻ đầu tiên thăm dò tới địa phương đám côn thần, mẫu thần kia rơi xuống, đã bị tiêu diệt không còn một mảnh, kinh động tới thần nhân võ đạo của Trọng Lê thần tộc. Thần nhân võ đạo lập tức đưa tin thiên hạ, nhất thời tất cả thế lực trên tổ tinh chấn động. Thần ma nhao nhao xuất thế tụ tập tại Hiếu Mang thần miếu ở Tây Hoang, cùng nhau thương nghị đối sách. Không nghĩ tới đối sách còn chưa thương nghị ra, đám côn thần của côn tộc đã đại cáo thiên hạ tuyên bố bọn họ là tới vì hòa bình, nguyện ý hòa đàm với các tộc. Những lời tới vì hòa bình này đương nhiên chỉ là ngụy trang. Bất quá, côn tộc không muốn khai chiến thật ra là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Côn tộc trước giờ luôn là thị huyết thành tính, hiếu sát thành cuồng, cái gì cũng đều ăn, khiến cho các tộc khinh thường. Tốt xấu gì thần ma các tộc cũng không phải là cái gì cũng đều ăn, chỉ thích ăn thịt người mà thôi. Số ít mấy thần tộc lại chỉ ăn chay nữa. Mặc dù biết rõ lời nói của côn thần là không thể tin, nhưng đám côn thần cũng tỏ rõ bọn chúng có tới 12 tôn thần minh. Nếu thật sự khai chiến, sợ rằng sẽ tử thương vô số. Cho dù là đám thần ma bọn họ chỉ sợ cũng phải chết trận không ít. Nếu côn tộc không có ác ý, nguyện ý hòa đàm tự nhiên là chuyện tốt. Mấy tôn thần ma thương nghị một phen, đưa tin cho côn thần, nói. Thiện, địa điểm hòa đàm quyết định tại Thiên Thánh Cung Nam Hoang. Mấy ngày sau, 12 tôn côn thần hàng lâm Thiên Thánh Cung Nam Hoang. 8 tôn thần ma các tộc cũng hàng lâm Thiên Thánh Cung. Trong lúc nhất thời, Thiên Thánh Cung trở thành điểm chú mục của thiên hạ, trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm tụ tập ánh mắt của các tộc thiên hạ. Thần là chúa tể của Nam Hoang, áp lực của Trọng Lê thần tộc cực lớn. Sứ giả các tộc liên miên không ngừng tiến vào Thiên Thánh Cung dò xét tin tức, lại truyền tin tức trở về trong các tộc. Cho dù là nhân, gốc truyện audio.com, tộc Đại Hoang cũng phái cường giả tới dò xét. Cách chương.